chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, để trở thành một cán bộ công đoàn giỏi còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và một người làm công tác công đoàn giỏi phải luôn giữ vững niềm tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là câu nói của chị Lê Thúy Mai, Chủ tịch Công đoàn, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Tân Long, thành phố Thái Nguyên khi nhắc đến công việc hiện tại của mình. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương tiêu biểu Lê Thúy Mai trong công tác công đoàn trường học, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Hoạt bát, nhanh nhẹn và dễ gần là những điều chúng tôi cảm nhận được khi lần đầu gặp chị Lê Thúy Mai, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Qua trao đổi được biết, chị là một giáo viên dạy môn thể dục gần 25 năm nay và những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Đó là nhiều năm liên tục chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp. Hầu như các cuộc thi do ngành giáo dục của tỉnh và thành phố tổ chức, chị cũng đều đạt giải cao, nhất là các cuộc thi liên quan đến hoạt động thể dục thể thao. Năm 2011, khi được ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn nhà trường, chị Mai rất băn khoăn và lo lắng, bởi bản thân chị tuy là một đoàn viên công đoàn nhưng chưa nắm vững hết các quy định, quy chế trong điều lệ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhưng nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi kinh nghiệm làm công tác công đoàn, nên khi được giao nhiệm vụ, chị đều hoàn thành xuất sắc và được nhà trường cũng như các cấp công đoàn đánh giá cao. Tuy nhiên, chị Mai chưa bao giờ tự nhận mình là một cán bộ công đoàn giỏi khi cho rằng người làm công tác công đoàn giỏi phải thực hiện đầy đủ 3 chức năng cơ bản. Đó là bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tuyên truyền xây dựng đội ngũ lao động và tham gia tốt hoạt động quản lý nhà nước. Bởi theo chị, trong quá trình công tác, ai cũng sẽ mắc phải những thiếu sót.
Bản thân tôi thì là giáo viên, thế mà làm thêm cái công tác công đoàn này là công tác kiêm nhiệm. Thế cho nên là thực ra là chưa có kinh nghiệm, không được đào tạo chính quy, cho nên là gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là chưa hiểu về các cái điều lệ của công đoàn, về thời gian là nó có ít, thế mà và lại là trường tôi là học 2K, nên là cái thời gian dành cho cái hoạt động công đoàn thì chúng tôi rất là khó khăn. Thế và cái thứ ba nữa là về kinh phí, thì kinh phí thì đối với trường tôi là cũng ở cái tức là cái tổng số giáo viên ấy thì là cũng ít, thế và cái mức lương của các đồng chí thì là còn thấp. Chúng tôi đặc biệt là quan tâm đến cái đời sống của anh em bằng cách là thường xuyên về giám sát cái chế độ chính sách, đặc biệt là quan tâm cái đời sống vật chất và tinh thần. Tuy rằng vật chất thì không có nhiều, nhưng mà trong các cái ngày lễ Tết hoặc là các cái tổng kết, sơ kết các cái trạng thi đua thì đều có những cái phần thưởng động viên kịp thời cho anh em.
Từ khi đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch Công đoàn, chị Mai luôn làm tốt vai trò trách nhiệm của một người đứng đầu tổ chức công đoàn. Chị luôn tích cực vận động các đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng các quỹ từ thiện, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và an toàn giao thông, đặc biệt là xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa và xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Bản thân chị luôn nỗ lực nhiệt tình trong mọi hoạt động của công đoàn, tổ chức các phong trào có chất lượng và phù hợp, luôn được sự tín nhiệm của các đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, chị Mai cũng tham mưu đề xuất tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong nhà trường, như kết hợp với nhà trường và chuyên môn, động viên chăm lo cho cán bộ giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, Thành đoàn và các cấp tổ chức. Chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại nơi làm việc. Thăm hỏi, động viên tặng quà cho cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ Tết và khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua lao động sản xuất. Bà Trần Thị Lan Anh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Long cho biết.
Đồng chí Chủ tịch Công đoàn thì là một đồng chí rất là nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ và đi sâu đi sát với các công đoàn viên, giúp đỡ các công đoàn viên hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, động viên chăm lo về tinh thần cũng như thăm hỏi các cái công đoàn viên. Và riêng bản thân đồng chí Lê Thúy Mai thì về chuyên môn thì vững vàng, và cũng đã đạt rất là nhiều các cái thành tích trong cái công tác chuyên môn, được các đồng chí công đoàn viên rất là tin tưởng, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn. Thương đáng là một cái người chị chứ không có một cái phàn nàn hay là không hài lòng đối với đồng chí Mai.
Nhằm làm tốt vai trò của mình, chị Mai không ngừng học tập, trao dồi kiến thức liên quan đến công tác công đoàn thông qua các trang báo viết, báo mạng, từ đó tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Cùng với đó, chị cũng tích cực tuyên truyền các quy định, chính sách mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các đoàn viên công đoàn để họ kịp thời nắm bắt những thông tin cần thiết, nhất là quyền lợi mà họ được hưởng. Với tinh thần thương người như thể thương thân, chị Mai luôn chủ động trò chuyện cùng các đồng nghiệp, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, để thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó có biện pháp giúp đỡ. Chính vì thế, chị luôn được mọi người tin yêu và kính trọng. Chị Nguyễn Thùy Linh, đoàn viên công đoàn nhà trường chia sẻ.
Trong cái tâm trí chúng tôi thì đồng chí Mai là chủ tịch công đoàn nhưng mà như là một người chị rất là gần gũi, gắn bó với lại tất cả các công đoàn viên, đặc biệt là với vai trò làm cái tổ chức công đoàn ấy, thì chúng tôi như là một gia đình, không có cái sự phân biệt gì cả. Mọi người đều rất là gần gũi, bảo ban, hỏi han, rất là tận tình, quan tâm rất là tận tình. Và được đặc biệt đồng chí rất là năng nổ. Mọi hoạt động của mọi cái chủ trương chính sách của công đoàn cấp trên ấy, thì đều được đồng chí truyền tải đến, thông báo với lại truyền đạt đến anh em rất là đầy đủ. Tất cả các hoạt động đều được tổ chức, ví dụ như là văn nghệ, thể dục thể thao thì chúng tôi đều tham gia rất là nhiệt tình bởi cái sự động viên của từ chính đồng chí chủ tịch công đoàn.
Với những cố gắng nỗ lực trong công tác đoàn, nhiều năm liên tục chị Lê Thúy Mai đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp công đoàn. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề, là động lực để chị Mai tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, xác lập các điều kiện lao động mới và làm căn cứ để tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể. Song, một bản thỏa ước thật sự có chất lượng phụ thuộc lớn vào vai trò từ tổ chức công đoàn. Và để hiểu hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể theo tinh thần nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2013-2018, thì Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai chương trình tới các cấp công đoàn cơ sở như thế nào ạ?
Vâng, thì để thực hiện nội dung này thì chúng tôi đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, đặc biệt là các công đoàn khối doanh nghiệp hàng năm, căn cứ vào cái hội nghị lao động rồi cái đối thoại tập thể thì tập hợp các ý kiến kiến nghị của người lao động để xây dựng lên cái thỏa ước trên cơ sở về các cái quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động. Thì về văn bản chỉ đạo thì chúng tôi đã chỉ đạo hàng năm đều có yêu cầu tổ chức hội nghị lao động, và trong cái hội nghị lao động này thì là thương lượng cái thỏa ước lao động tập thể hoặc là bổ sung sửa đổi thỏa ước lao động tập thể. Về mặt nghiệp vụ thì chúng tôi đã có những cái bản mẫu đề cương hướng dẫn về cái quy trình xây dựng thỏa ước lao động tập thể đối với công đoàn cơ sở.
Vâng, vậy thì theo ông, nội dung thỏa ước lao động tập thể của một số doanh nghiệp đã có nhiều điểm lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật hay chưa ạ?
Đối với nội dung của thỏa ước trong các cái lần kiểm tra rồi hướng dẫn cơ sở ấy, thì đa số các cơ sở thì vẫn còn sao chép luật lao động vào trong thỏa ước. Thế tuy nhiên thì một số cái đơn vị cũng đã xây dựng được một số cái điều mà có lợi hơn cho người lao động so với luật quy định. Ví dụ như chế độ, các chế độ về phúc lợi, chế độ ăn ca này, nghỉ giữa giờ này, rồi các cái chế độ phúc lợi khen thưởng, thưởng định mức lao động và một số về, ví dụ về an toàn lao động. Ví dụ theo luật nó quy định là khám sức khỏe định kỳ là một năm một lần đấy, thì đối với một số doanh nghiệp thì người ta có thể là tổ chức một năm hai lần để đưa vào trong thỏa ước, hay là ví dụ quy định cái mức ăn ca chẳng hạn là tương đối đấy, thì đấy là một số điểm là tôi thấy là có lợi. Ví dụ như là hiện nay ở một số các doanh nghiệp, ví dụ như là doanh nghiệp Thái Hưng này, doanh nghiệp phát triển nông thôn miền núi, về cái chế độ ví dụ như hôm nay ở công đoàn của công ty Gonic, một doanh nghiệp nước ngoài, thì cũng đã có ví dụ như là xây dựng cái nhà vắt sữa cho công nhân nữ, rồi các chế độ phúc lợi khác.
Vậy thì để chất lượng thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp đạt kết quả cao thì thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, nhất là các cấp công đoàn cơ sở thì cần phải đưa ra những cái giải pháp cụ thể như thế nào ạ?
để nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể đúng là một vấn đề là đòi hỏi tổ chức công đoàn rất quan tâm. Chúng tôi khi mà tổ chức hướng dẫn cơ sở thương lượng thì cũng căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Kinh doanh mà có hiệu quả thì các cái chất lượng thỏa ước nó sẽ tốt lên. Cái thứ hai là tôi yêu cầu công đoàn cơ sở cũng không nhất thiết là phải xây dựng một cái thỏa ước nó quá dày, mà trong nội dung thỏa ước lại là chủ yếu chép luật, mà chúng tôi khuyến khích những cái gì nó có lợi hơn cho người lao động. Thậm chí thỏa ước nó chỉ 1 đến 2 trang hoặc 3 trang giấy. Đấy là, nhưng mà các cái quy định đấy là làm sao nó có lợi hơn với người lao động. Cái thứ hai là chúng tôi cũng định hướng cho cơ sở thương lượng các nội dung cần đưa vào thỏa ước mà có lợi hơn, để làm sao người ta tính toán được giữa cái chi phí mà thực hiện đấy và cái lợi ích hài hòa giữa hai bên khi mà thực hiện đấy. Nếu mà nó thực hiện nó sẽ giúp gì, và thứ hai nó động viên người lao động như nào, và thứ ba là đối với doanh nghiệp thì nó có lợi ích gì, để mà khi mà đi đến thương thảo ấy thì doanh nghiệp cũng nhận thấy là thực hiện nó là tốt và vừa có lợi cho người lao động mà vừa có lợi cho doanh nghiệp.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe nội dung cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về vai trò công đoàn trong việc ký thỏa ước lao động tập thể, do phóng viên Lưu Lan đài chúng tôi thực hiện. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.